Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ Phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Thờ Phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ Phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng chọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ Phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, tôi Đức Chúa Trời lớn bay duy Ngài, quyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời, duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.
Trong thì giờ thờ Phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa ghi lại một bài học lịch sử trong sách Các Vua thứ nhì, chương 8, câu 1 đến câu 15, để có thể rút ra những nguyên tắc thực tiễn hữu dụng cho cuộc sống hôm nay. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa, dâng lời cầu nguyện. Kính lạy Cha rất nhân từ của chúng con là Đức Chúa Trời toàn năng, trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng con cùng hiệp thông trong Đức Thánh Linh. Xin Cha ban cho mỗi chúng con tấm lòng được khai mở với tâm hồn bình an để cùng suy gẫm Kinh Thánh là lời hằng sống của Cha. Cầu xin Đức Thánh Linh trong thì giờ này khai sáng tâm trí chúng con, khắc ghi vào lòng chúng con chân lý và nguyên tắc sống thánh khiết, công chính, khôn ngoan, đồng thời ban cho chúng con năng lực để có thể tuân giữ và làm theo lời Ngài. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con, được người khen tôn quý vinh hiển và kiệt phép cho đến đời đời, cho đến đời đời. Amen, amen, amen.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng hòa lòng suy tôn ca ngợi Chúa qua ca khúc Vững Bước Đi Trên Khổ Đau.
Dù cuộc đời tôi có phút giây vinh quang nào, chẳng qua như sương khói rồi biến tan như chiêm bao. Dù cuộc đời tôi có chút công danh lá khô vàng tan tác bay trong chiều thu, dù là bậc vua chúa sóng kêu xa huy hoàng, lầu son hay gác tía quyền thế uy nghi cao sang, dù cuộc đời tôi sống không ra gì nếu tôi không có Chúa Giê-xu. Vì một ngày mai thân xác tôi về cùng bụi đất cũng như năm xưa chào đời, tôi tôi sẽ trở về tay trắng mà thôi. Nhưng linh hồn tôi xin dâng vào trong tay Chúa, cầu xin Chúa dắt đưa tôi vào nước bình an trên trời. Dù cuộc đời tôi có bước lưu ly thăng trầm, sông to gió lớn, theo Chúa tôi luôn an tâm. Dù rừng sâu chăn lối, núi cao ngăn đường đi, nương hồn trong tay Chúa, tôi vững bước đi trên hiểm nguy. Đàn vun vút nước trôi nhanh qua cầu, người thương yêu ly tán, ngày tháng thanh xuân qua mau, để tôi già ngơ ngác khóc non sông biển dâu. Ôi dĩ vắng phai màu, ai biết tương lai về đâu. Dù sự nghiệp tan nát, giấc mơ xưa phai tàn, đời như mây theo gió, ngày tháng bơ vơ hoang mang. Lời nguyện cầu tha thiết, phút ăn năn thở than, giữa bóng đêm canh tàn, chắc ngài nghe tiếng tôi kêu vào. Sẽ trở về tay trắng mà thôi, nhưng linh hồn tôi xin dâng vào trong tay Chúa, cầu xin Chúa dắt đưa tôi vào nước bình an trên trời. Dù cuộc đời tôi có tháng năm trong lao tù, mọi đau thương cay đắng dâng hết lên cho Giêsu. Dù vượt trùng bông chết, phút băng qua vực sâu, nương hồn trong cánh Chúa, tôi vững bước đi trên khổ đau.
Xin chúng ta cùng hiệp lòng hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Chúa rất nhân từ của chúng con, trong thời giờ rất thiêng liêng này, giữa tai ương và những biến loạn dồn dập trong xã hội, chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con bình an, Chúa hứa, để chúng con không nao núng, không phân tâm, mà vẫn dành riêng thời giờ cùng với anh chị em trong hội thánh thờ phượng Chúa, suy gẫm lời Chúa và cầu thay cho nhau, cầu thay cho hội thánh, cho quê hương Việt Nam, cho đất nước chúng con đang sống, cho những nhà cầm quyền các cấp Chúa đặt để khắp nơi trên thế giới, để sự công chính của Chúa được bày tỏ và thực thi. Giờ đây, xin Chúa đoái xem bầy chiên của Ngài, giúp mỗi người chúng con bày tỏ lòng tôn kính Chúa khi chuẩn bị tâm trí và tâm hồn chúng con hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời để cùng tôn thờ Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh vận hành trong tâm linh và tâm trí chúng con và đem chúng con đến gần Chúa, gần nhau, để trong thời giờ này, chúng con được nối kết với nhau trong mối thông công sâu đậm của Đức Thánh Linh. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Xin chúng ta cùng nghe lời Chúa kỹ thuật trong sách Các Vua thứ nhì, chương 8, câu 1 đến câu 15. Elise bèn nói với người đàn bà là mẹ của đứa trai mà người đã khiến sống lại rằng: "Hãy trỗi dậy đi với người nhà ngươi, ở ngụ nơi nào ngươi ở được, vì Chúa hằng hữu đã định dẫn cơn đói đến, kìa nó sẽ đến trong xứ 7 năm. Vậy người đàn bà ấy đứng dậy, vâng theo lời của người Đức Chúa Trời, cùng người nhà mình đi kiều ngụ 7 năm trong xứ Philippines. Cuối 7 năm, người đàn bà ấy ở xứ Philippines trở về, đi đến kêu nài vua về việc nhà và đồng ruộng mình. Và vua đương nói chuyện với Gehazi, tôi tớ của người Đức Chúa Trời mà rằng, ngươi hãy thuật cho ta hết các công việc lớn mà Elise đã làm xong. Gehazi thuật cho vua thế nào Elise đã khiến một kẻ chết sống lại. Kìa, có người đàn bà là mẹ của đứa con trai mà Elise đã khiến cho sống lại, đến kêu nài vua về việc nhà và đồng ruộng mình. Gehazi tâu rằng, ôi vua chúa tôi, kìa là người đàn bà ấy, và này là con trai nàng mà Elise đã làm cho sống lại. Vua bèn hỏi nàng, thì nàng thuật lại công việc cho người. Đoạn vua cắt một quan hoạn theo nàng mà rằng, hãy bắt trả lại cho nàng mọi món nào thuộc về nàng và hết thảy huê lợi của đồng ruộng nàng từ ngày nàng lìa khỏi xứ đến ngày nay. Sách Các Vua thứ nhì chương 4 câu 8 đến câu 37 đã đề cập đến người nữ Sunem. Bà và chồng là những người tôn kính Chúa và quý trọng tiên tri của Đức Chúa Trời. Hai vợ chồng đã làm một căn phòng trong nhà để mỗi khi tiên tri Elise ghé đến Sunem thì nghỉ tại đó. Đáp lại lòng tốt của bà, tiên tri Elise đã cầu xin Chúa ban cho bà một đứa con vì hai vợ chồng hiếm muộn. Tuy nhiên, khi đứa trẻ lớn lên nó bị đau và qua đời. Người nữ Sunem đi tìm báo tin cho Elise là người của Đức Chúa Trời. Ông đến nhà cầu nguyện cho đứa trẻ và Đức Chúa Trời đã cho nó sống lại. Sang đến Các Vua thứ nhì chương 8, tiên tri Elise được Đức Chúa Trời cho biết vì tuyển dân bội nghịch phạm tội trọng với Chúa, Ngài sẽ đem một cơn đói kém suốt 7 năm đến vùng đất này. Tiên tri Elise vâng mạng Chúa nói cho người nữ Sunem, bảo bà đi tìm nơi lánh nạn đói. Bà vâng lời, đem cả gia đình di tản đến ngụ cư tại Philippines. Sau 7 năm đói kém, bà trở về quê hương, nhưng nhà cửa đất ruộng đã bị chiếm mất. Bà kêu nài lên vua Israel, đúng vào lúc Gehazi đầy tớ của tiên tri Elise đang thuật cho vua Joram chuyện đứa con người nữ Sunem được tiên tri Elise cầu nguyện xin Đức Chúa Trời cho đứa trẻ sống lại. Vua ra lệnh trả lại đất đai nhà cửa cho bà, hơn nữa trả luôn cả hoa lợi của đất ruộng trong suốt 7 năm qua. Chúng ta có thể rút ra những bài học nào từ câu chuyện này? Thứ nhất, người phụ nữ miền Sunem tin cậy và vâng lời Chúa qua tôi tớ ngài là tiên tri Elise, dám rời xứ sở ra đi dù cơn đói kém chưa đến và dù bà còn có thể sống đủ trong một thời gian. Đây là quyết định của đức tin chứ không do mắt thấy. Tuy nhiên, để có đức tin này, hiển nhiên bà đã dựa vào kinh nghiệm quá khứ, tin cậy Chúa qua tiên tri của Ngài. Chúng ta cũng sẽ tin cậy Chúa càng ngày càng dễ dàng hơn khi đã có những kinh nghiệm với Chúa trong quá khứ. Bài học này cũng giúp chúng ta cảm thông với những anh chị em chưa có kinh nghiệm hay ít kinh nghiệm quyền năng của Chúa. Chúng ta có thể cầu thay cho họ để Chúa ban thêm đức tin khi họ đối diện với thử thách trong cuộc sống. Bài học thứ hai là về sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời cho gia đình người nữ Sunem. Lúc quyết định ra đi, khi quyết định trở về và trong suốt 7 năm lưu lạc tại đất lạ quê người mà vẫn giữ lòng tin nơi Chúa. Thứ ba, thấy rõ thời điểm kỳ diệu của Chúa khi vâng theo sự dẫn dắt trong lời Chúa. Lúc bà đến kêu nài với vua Israel, cũng đúng là lúc Gehazi thuật lại cho vua Joram phép lạ Chúa làm cho con bà sống lại. Vì thế, việc kêu nài của bà đã được giải quyết vô cùng nhanh chóng. Thứ tư, kết quả viên mãn, vượt quá mọi suy tưởng. Không những bà được trả lại đất ruộng nhà cửa, mà còn được trả lại hoa lợi trong 7 năm thiên tai đói kém. Chúa thường làm những việc vượt quá mọi điều người tin kính Chúa, cầu xin và suy tưởng. Cuộc sống theo Chúa của mỗi chúng ta hôm nay cũng cần phải là cuộc sống hàng ngày phiêu lưu với Chúa bằng đức tin. Người nữ Sunem trong thời của tiên tri Elise chỉ là một phụ nữ bình thường như nhiều người trong chúng ta hôm nay, nhưng cuộc đời đơn sơ bình dị của bà đã mở ra như một tấm phông để quyền năng phép lạ sự dẫn dắt và tấm lòng quan tâm của Đức Chúa Trời được thể hiện và bày tỏ để những người tin kính Chúa trong những thời đại hậu lai khi học Kinh Thánh có thể khám phá không chỉ về quyền năng và sự quan phòng của Đức Chúa Trời mà về cả tình thương lạ lùng của Ngài dành cho người tin cậy Ngài. Câu chuyện thứ hai liên quan đến Hazael làm vua Syria ở trong Các Vua thứ nhì chương 8 câu 7 đến câu 15. Elise đi đến Đa-mách, bấy giờ Ben-Hadad vua Syria đau, có người nói với vua rằng, người của Đức Chúa Trời mới đến đây. Vua bảo Hasein rằng, hãy lấy đem một lễ vật, đi đón người của Đức Chúa Trời, cậy người cầu vấn Chúa hằng hữu rằng, ta sẽ được lành bệnh này chăng? Vậy Hasein đi đón người của Đức Chúa Trời, dẫn theo mình 40 lạc đà, chở mọi món tốt nhất có tại Đa Mách, đặng làm của lễ cho người của Đức Chúa Trời. Người đến ra mắt Elise thưa rằng, con trai ông là Ben-Hadad vua Syri đã sai tôi đến ông đặng hỏi rằng, tôi sẽ được lành bệnh này chăng? Elise đáp rằng, hãy đi nói với người rằng, vua sẽ được lành bệnh. Dầu vậy, Chúa hằng hữu đã tỏ ra cho ta biết, người hẳn sẽ chết. Người của Đức Chúa Trời ngó chăm Hasein lâu đến nỗi người phải hổ thẹn, rồi cất tiếng lên khóc. Hasein hỏi rằng, cớ sao Chúa tôi khóc? Elise đáp rằng, bởi ta biết ngươi sẽ làm thiệt hại cho dân Israel, ngươi sẽ châm lửa các thành kiên cố của chúng nó, giết các trai tráng bằng gươm, chà nát con nhỏ và mổ bụng đàn bà có nghén của chúng nó. Hasein tiếp, nhưng kẻ tôi tới Chúa là ai? Chẳng qua là một con chó đó thôi, làm sao làm nổi công sự lớn dường ấy? Elise đáp rằng, Chúa hằng hữu đã tỏ cho ta biết rằng, ngươi sẽ làm vua Syria. Hasein bèn lìa khỏi Elise và trở về cùng chủ mình. Chủ hỏi rằng, Elise nói với ngươi làm sao? Người thưa, Elise nói với tôi rằng, Chúa chắc sẽ lành mạnh. Hôm sau, Hasein lấy cái mền nhúng nước, đắp trên mặt Ben-Hadad thì người chết. Rồi Hasein làm vua thế cho người. Đó là câu vua thứ nhì chương 8, câu 7 đến câu 15. Cao điểm của câu chuyện lịch sử trên được ghi ngay trong hai câu đầu. Elise đi đến Đa Mách, bấy giờ Ben-Hadad vua Syria đau, có người nói với vua rằng, người của Đức Chúa Trời mới đến đây. Vua bảo Hasein rằng, hãy lấy đem theo một lễ vật, đi đón người của Đức Chúa Trời, cậy người cầu vấn Chúa hằng hữu rằng, ta sẽ được lành bệnh này chăng? Đức Chúa Trời dùng tiên tri Elise làm nhiều phép lạ khiến cho nhà tiên tri trở thành rất nổi tiếng đương thời, thậm chí các vua dân ngoại như Ben-Hadad vua Syria biết danh, và khi đau thì sai người đi cầu hỏi khi được tin tiên tri Elise đến Đa Mách. Cách Ben-Hadad cử người đến với tiên tri cho thấy thái độ cung kính tôn trọng người của Đức Chúa Trời, nhưng cũng đồng thời cho thấy ông vua này phần nào biết Đức Chúa Trời và tiên tri Elise chỉ là tôi tớ ngài. Lời của Ben-Hadad căn dặn thuộc hạ cho thấy điều đó. Vua bảo Hasein rằng, hãy lấy đem theo một lễ vật đi đón người của Đức Chúa Trời, cậy người cầu vấn Chúa hằng hữu rằng, ta sẽ được lành bệnh này chăng? Thứ nhất, vua sai thuộc hạ đem lễ vật đến với nhà tiên tri, chứ không đi tay không. Thứ hai, như đã nói, dù tiên tri Elise rất nổi tiếng và làm nhiều phép lạ, nhưng Ben-Hadad không bảo thuộc hạ hỏi tiên tri Elise về bệnh tình của mình, nhưng nhờ nhà tiên tri cầu hỏi Chúa hằng hữu. Đây là một chi tiết nhỏ, nhưng rất cần phân biệt và hiểu rõ. Không một tôi tớ thật nào của Đức Chúa Trời có quyền phép riêng, mà tất cả chỉ là dụng cụ trong tay Chúa. Chúng ta tôn trọng họ, nhưng họ không phải là thần tượng, họ chỉ là tôi tớ Chúa, họ luôn luôn tùy thuộc Chúa, họ làm theo lệnh truyền của Chúa, chứ không làm theo ý mình hay quyền năng của mình. Diễn tiến kế tiếp là lời tiên tri được công bố liên quan đến số phận của Ben-Hadad, của Hasein và của dân Israel. Câu 10, câu 11 ghi câu trả lời của tiên tri Elise công bố cho Hasein như sau. Elise đáp rằng, hãy đi nói với người rằng, vua sẽ được lành bệnh. Dầu vậy, Chúa hằng hữu đã tỏ ra cho ta biết, người hẳn sẽ chết. Người của Đức Chúa Trời ngó chăm Hasein lâu đến nỗi người phải hổ thẹn, rồi cất tiếng lên khóc. Sứ điệp của tiên tri Elise cho Hasein không chỉ bằng lời, nhưng còn bằng ánh mắt nhìn thấu suốt lòng dạ Hasein và bằng tiếng khóc đau đớn. Câu trả lời của tiên tri Elise ghi trong câu 10 mới nghe thật khó hiểu. Elise đáp rằng, hãy đi nói với người rằng, vua sẽ được lành bệnh. Dầu vậy, Chúa hằng hữu đã tỏ ra cho ta biết người hẳn sẽ chết. Được lành nhưng rồi chết có nghĩa là gì? Tiên tri của Đức Chúa Trời đã giải thích bằng ánh mắt soi thấu lòng dạ Hasein, đến nỗi ông ta phải xấu hổ, rồi nhà tiên tri khóc thảm thiết. Khi Hasein hỏi vì sao nhà tiên tri khóc, câu trả lời của Elise là lời tiên tri về những trừng phạt nặng nề tuyển dân Israel phải hứng chịu là vì bội phản bất trung với chân thần mà quay ra thờ hình tượng tà thần của dân ngoại. Đây là bài học lớn muôn thuở cho con dân Chúa mọi thời đại. tội lớn nhất đối với Đức Chúa Trời không phải là những tội đại hình như theo pháp chế của con người, nhưng là tội bất trung với chân thần, đánh hạ chân thần khỏi ngai lòng mà thay thế bằng những thần tượng hư giả rác rưởi của lòng tham dục, tiền tài, danh vọng, quyền lực, lạc thú, để những thứ đó chiếm ngự tâm trí mà loại bỏ Đức Chúa Trời, gác bỏ lời Chúa, gác bỏ sự thờ phượng Chúa sang bên lề cuộc đời, vì tội thờ hình tượng tà thần mà Đức Chúa Trời trừng phạt tuyển dân. Tiên tri Elise thấy trước thảm cảnh đó, cho nên không thể cầm được nước mắt. Câu 12-13 ghi, Hasein hỏi rằng, cớ sao Chúa tôi khóc? Elise đáp rằng, bởi ta biết ngươi sẽ làm thiệt hại cho Israel, ngươi sẽ châm lửa các thành kiên cố của chúng nó, giết các trai tráng bằng gươm, chà nát con nhỏ và mổ bụng đàn bà có nghén của chúng nó. Hasein tiếp, nhưng kẻ tôi tớ ông là ai? Chẳng qua là một con chó đó thôi, làm sao làm nổi công sự lớn dường ấy? Elise đáp rằng, Chúa hằng hữu đã tỏ ra cho ta biết rằng, ngươi sẽ làm vua Syria. Chúng ta có thể đoán định rằng, sau khi gặp và nghe mọi lời của tiên tri Elise, điều Hasein ghi nhớ và ôm ấp trong trí trong lòng là câu cuối cùng. Chúa hằng hữu đã tỏ cho ta biết rằng, ngươi sẽ làm vua Syria. Câu 14-15 là phần kết thúc được ghi lại một cách khách quan đến lạnh lùng về hành vi của Hasein mà động cơ hiển nhiên là ước muốn, là tham vọng làm vua. Câu 14-15 được kỹ thuật như sau. Hasein bèn lìa khỏi Elise và trở về cùng chủ mình. Chủ hỏi rằng, Elise nói với ngươi làm sao? Người thưa, Elise nói với tôi rằng, Chúa chắc sẽ lành mạnh. Ngày hôm sau, Hasein lấy cái mền nhúng nước, đắp trên mặt Ben-Hadad thì người chết, rồi Hasein làm vua thế cho người. Chúng ta thấy Hasein đã nói lại đúng nguyên văn câu tiên tri Elise nói về tình trạng sức khỏe của vua Syria rằng vua sẽ lành mạnh. Và chúng ta có thể khẳng định Hasein cũng tin chắc như thế qua hành động của tên phản thần này ghi trong câu 15. Ngày hôm sau, Hasein lấy cái mền nhúng nước, đắp trên mặt Ben-Hadad thì người chết. Hasein biết Chúa sẽ chữa lành cho Ben-Hadad, nghĩa là Ben-Hadad sẽ sống. Nhưng anh ta quá muốn làm vua, anh ta cũng hoàn toàn tin lời tiên tri Elise bảo rằng anh ta sẽ làm vua. Nhưng anh ta muốn làm vua ngay, không muốn chờ thời điểm của Đức Chúa Trời. Cho nên anh ta chủ động nắm lấy thời cơ để chiếm đoạt ngôi vua bằng phương cách của mình. Bài học cho chúng ta trong câu chuyện này là gì? Chúng ta tin Chúa, tin lời hứa của Chúa, nhưng rất đáng tiếc là nhiều khi chúng ta không thể chờ đợi thời điểm của Chúa. Vì quá muốn hoặc vì quá sợ, đôi khi chúng ta đã ra tay hành động liều lĩnh, lập luận rằng phải nắm lấy thời cơ, dù rằng hành động của chúng ta phi pháp. Cần nhớ rằng ý muốn Chúa, cơ hội Chúa ban cho, không bao giờ ở trong những hành vi phi pháp, bất công, bất nghĩa, cũng không pha lẫn trong những suy nghĩ hoang tưởng, tham dục, hay thể hiện trong những lời nói dối trá, bất xứng. Những gì đến từ Chúa luôn luôn tốt lành, công chính, thánh khiết, cho dù chúng ta phải chờ đợi hay thậm chí chờ đợi trong khổ nạn.
Mắt lên trên triền núi xa, từ nơi đâu cho tôi nguồn trợ giúp? Lòng tôi biết thật chính Đức Giê-hô-va là nơi tôi nương náu, đang tiếp trợ tôi mỗi ngày. Nhờ tay Cha, đất trời được nắng lên. Nhờ ơn Cha đôi chân tôi bền vững, Ngài chăm lo gìn giữ Israel, và hôm nay Ngài vỡ canh giữ hồn linh của tôi. Chúa không ngủ quên hay chợp mắt lúc tôi kêu, luôn bao bọc đời tôi mãi. gìn giữ tôi xa khỏi tai họa. Cứu Chúa thương yêu nơi Ngài bóng mát cho tôi. Hỡi linh hồn hãy an vui, bên Chúa tôi được vững tâm. Tôi ngước mắt lên trên triền núi xa, từ ngôi cao Cha thương yêu dịu dàng. Đời tôi nay thuộc cứu Chúa Giêsu thôi. Ngài hy sinh thân báo để chết vì tôi lỗi lầm. Tạ ơn Cha, xin dâng đời sống con. Hầu việc Cha đem linh hồn lạc lối về nhà Cha, thờ kính cứu Chúa Giêsu, hưởng ơn phước thiêng được sống đời đời bên Cha. Không ngủ quên hay chợp mắt lúc tôi kêu, luôn bao bọc đời tôi mãi, gìn giữ tôi xa khỏi tai họa. Cứu Chúa thương yêu nơi Ngài bóng mát cho tôi. Hỡi linh hồn hãy an vui, bên Chúa tôi được vững tâm. Tôi ngước mắt lên trên triền núi xa, từ ngôi cao Cha thương yêu dịu dàng. Đời tôi nay thuộc cứu Chúa Giêsu thôi. Ngài hy sinh thân báo để chết vì tôi lỗi lầm. Tạ ơn Cha, xin dâng đời sống con. Hầu việc Cha đem linh hồn lạc lối về nhà Cha, thờ kính cứu Chúa Giêsu, hưởng ơn phước thiêng được sống đời đời bên Cha. Về nhà Cha, thờ kính cứu Chúa Giêsu, hưởng ơn phước thiêng được sống đời.
Xin chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Chúa rất nhân từ của chúng con cảm tạ Chúa về những bài học lịch sử Chúa dạy chúng con trong sách Các Vua thứ nhì chương 8 về sự quan phòng của Chúa, về đức tin nơi lời Chúa. Xin Đức Thánh Linh vận hành trong chúng con, giúp chúng con nhận thức rằng chính Chúa hiện diện trong lời hằng sống chúng con vẫn thường đọc, vẫn thường nghe, giúp chúng con tôn kính lời Ngài như tôn kính chính Ngài, để quyền năng trong những lời đó cảm hóa và thay đổi chúng con trong quyền năng Đức Thánh Linh. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.